SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và Bạn,
chúng tôi là được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và Cố vấn về Quỹ hưu bổng từ Quản lý. Vâng, lần đầu tiên là thay mặt quý thính giả, chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, tiếng hát xin kính chào quý thính giả và xin kính chào anh Phan Bách.
Hôm nay chúng ta được biết một thông báo của Sở Thuế cho hay rằng các tiểu thương đã trả thuế lợi tức một cách tự nguyện đến 90%. Thì tin tức này như thế nào cho anh, cho quý thính giả được biết ạ? Dạ.
Dạ, đúng vậy anh, thì cũng khá ngạc nhiên đó anh, thì là Sở Thuế họ cũng đưa ra một cái thông tin đó anh, báo là cũng như là nói là 90% những cái phần mà thuế mà các giới tiểu thương trả đó là được trả một cách là tự nguyện, tức là giới mà không có cần mà cũng không có bị mà bắt buộc của Sở Thuế là phải thanh tra đồ này nọ, tức là hầu hết làm đúng cái trách nhiệm và bổn phận của mình đó anh. Và họ cũng cho biết thêm á là thường á là khoảng 90% á những cái người mà làm tiểu thương đồ là dựa vào có một cái người đại diện khai thuế cố vấn để mà giúp làm cái chuyện đó, thì đó là một cái mà Sở Thuế đưa ra. Và họ cũng có nói là họ cũng cảm ơn những cái sự hợp tác của các những cái người đại diện khai thuế để mà làm giúp cho các cái giới tiểu thương làm tròn bổn phận của mình. Đó là một cái mà lần đầu tiên mà mình thấy là cái chuyện này nó cũng khá thú vị đó anh. Thì tức là 90%, nhưng mà cái số mà bởi vì đó là họ cũng muốn là tiếp tục để mà giúp đỡ cho các giới tiểu thương để mà làm đúng cái trách nhiệm của mình, và họ sẽ bỏ thêm thời gian và cái công sức để mà đến tìm những cái 10% còn lại đó anh. Tại vì cái 10% đó là những cái mà như chúng tôi trình bày lần trước đó, là cái đó nó nằm trong cái dạng mà black economy, tức là cái kinh tế tiền mặt mà lần trước mình nói đó anh, thì cái đó nó cũng rất là cao, nó lên tới khoảng 50 tỷ rồi. Bởi vì cái mặc dù là cái số tiền đóng thì đó là nó cũng 90% là mọi người làm đúng, nhưng mà 10% là có một số người đã cố tình làm sai, thì đó là những cái mà Sở Thuế họ đã đưa ra những cái chương trình để mà làm những cái chuyện đó, để mà muốn là cái phần mà tự nguyện đóng thuế đó nó tăng lên đó anh, thay vì 90 thì có thể lên 95, thí dụ như vậy.
Dạ vâng, theo phụ tá ủy viên thuế vụ là bà Deborah Jenkins thì tiểu thương chiếm đến 99% các thương vụ tại Úc, đóng góp đến 380 tỷ đô hàng năm. Và thưa anh, cái số nhân công phục vụ trong ngành này là bao nhiêu thanh?
Dạ thì đó là họ dự đoán là tới 5 triệu người đó anh, là tức là giới tiểu thương, là tức là small business, thì rất là cao đó anh, giúp cho kinh tế của nước Úc đó anh, là nó cũng khá lớn. Do đó là cái quan trọng đó là như anh nói đó là 380 tỷ tiền mà vào cái kinh tế của nước Úc. Tuy nhiên thì đó là cái phần mà còn lại đó là 11 tỷ là cái đó là những cái mà nó bị thất lạc, tức là cái thất thoát, và họ dự định nó là 7 tỷ trong cái 11 tỷ đó là từ cái kinh tế tiền mặt. Và cái đó là cái mà họ muốn cũng như là chú ý nhiều hơn đó anh. Và thì khi mà họ đưa ra cái thông tin này đó anh, thì họ cũng so đối chiếu với những cái ở những nước khác đó anh. Thì họ thấy là cũng như là ở những nước khác đó, thì nó cũng từ 9-30% là cái phần mà cái tax gap. Do đó là cái Sở Thuế thì là 12.5%. Do đó là họ muốn cũng như là đi xuống thấp hơn nữa. Dạ, thì đó là cái mà chính phủ cũng muốn như vậy để mà thâu thêm tiền thuế cho các kinh tế của nước Úc nó tăng trưởng. Dạ.
Dạ vâng, đây cũng là tin vui cho Sở Thuế và cũng là những đóng góp của tiểu thương. Nhưng mà thưa anh, trở lại cái phần 10% đó, thì gọi là kinh tế black economy hoặc là kinh tế tiền mặt. Như vậy thì chỉ có 10% của tiểu thương là không khai đúng thôi. Lần trước chúng ta nói là cái lực lượng chiến thuật của thuế vụ đến các thị trấn, thì có lẽ rằng công việc của lực lượng này, của những người kiểm tra thuế vụ có lẽ dễ dàng hơn, bởi vì chỉ còn có 10% thôi. có phải vậy không anh?
Dạ thì đó là cái mà không những thế đó anh, là tức là họ sẽ chú trọng nhiều hơn đối với những cái 10% đó, nhưng mà dĩ nhiên á là họ không muốn là cũng như là những cái người mà đang hiện tại bây giờ đang làm đúng cái bổn phận trách nhiệm của mình mà đi ngược lại. Do đó là cũng có những cái chương trình để mà giúp đỡ cho những người đó tiếp tục làm mà đúng cái trách nhiệm và bổn phận của mình, chứ không để mà họ đi ngược lại cái phần trăm đó ra. Dạ.
Dạ vâng. Từ con số mà 90%, nếu mà năm tới mà tên lên tới khoảng chừng 98-99% thì chắc là nhân viên sở thuế thất nghiệp phải không anh?
Dạ. Thì cái thật sự đó anh, thì cái đó là nó là cũng không phải là dễ đối với sở thuế. Do đó là họ phải đưa ra những cái chương trình khác nhau để mà họ làm tới cái chuyện đó. Như là chúng tôi trình bày những lần trước đó, thì họ cũng có những cái chương trình mà đến thăm viếng những cái nơi nào mà họ nghi là cái phần mà kinh tế tiền mặt nó cao, hoặc là những cái ngành nghề nào mà họ biết là đấy không, là cái có thể là khi mà họ đối chiếu với những cái số liệu đó thì những cái nơi đó có thể là đóng thuế, những cái ngành nghề đó có thể là đóng thuế thấp hơn cái benchmark đó anh. Thì đó là những cái mà họ sẽ chú trọng nhiều hơn để mà họ đến mà để mà thăm viếng đó anh. Và đó là những cái mà họ sẽ làm và họ sẽ tiếp tục làm những cái phần đó.
Dạ vâng, lúc nãy cũng nói rằng phụ tá ủy viên thuế vụ thì nói rằng cái tiểu thương chiếm hơn 99% của các thương vụ tại Úc, thì điều này thưa anh có phải là một điều tốt cho nước Úc không? Bởi vì nếu mà cái số thương vụ chẳng hạn như chỉ loanh quanh vào những tiệm ăn, hớt tóc, cà phê hoặc bán hoa v.v. thì không xem là một cái nền kinh tế phát triển được. Nếu mà chúng ta có những cái thương vụ mà lớn hơn hoặc là có đa quốc gia thì có lẽ cái số thu nhập đóng góp vào nền kinh tế Úc sẽ lớn hơn, phải không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết đó, là dĩ nhiên đó, là cái phần mà nói là về cái tiểu thương với cái mà kinh doanh đồ đó anh thì 99%, nhưng mà cái số tiền mà đóng vào cho cái nền kinh tế Úc đó, thì nó cũng phải lệ thuộc vào những cái công ty lớn mà họ phải đóng thuế cho nó đúng theo cái tiêu chuẩn của họ. Thì đó là những cái mà đó là nó phải bao gồm hết anh. Chứ thật sự nếu mà bây giờ mình chỉ lệ thuộc vào những cái công ty lớn để mà làm thì khi mà họ sập tiệm cái là nền kinh tế nó sẽ sập luôn sao? Thí dụ như những cái chỗ mà cũng như làm xe cộ đồ này nọ thì mà khi mà họ đóng cửa, hoặc là những cái công ty lớn mà họ đóng cửa như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Thì dĩ nhiên là chỉ phải nhờ vào những cái giới tiểu thương và những cái hoạt động kinh doanh ở nước Úc để mà nó phải cân bằng cái đó đó anh. Do đó là bởi vì là không có lệ thuộc vào một cái ngành nghề nào khác nhau, cái đó là cũng là một cái tốt. Và thì dĩ nhiên đó anh, là khi mà thì bởi vì đó là anh thấy nhiều khi á những cái mà chương trình mà ngân sách của quốc gia đồ, cái kinh tế đồ á, thường á là họ cũng chú trọng nhiều tới giới tiểu thương. Thì những cái mà như là giảm thuế, có những cái là ví dụ như company tax rate là cái thuế của công ty đó thì họ giảm, nhưng mà họ chỉ giảm cho những cái giới tiểu thương thôi, còn những cái công ty lớn thì họ không giảm. Hoặc là những cái chi phí mà mình khấu trừ ngay lập tức thì đó là những cái mà họ cũng chỉ giảm cho những cái giới tiểu thương mà thôi, chứ những cái lớn thì đó là họ không có nghĩ tới. Đó là những cái chính sách mà để mà chính phủ giúp, tại vì họ cũng dĩ nhiên là họ thấy là cái nền kinh tế nó cũng lệ thuộc vào giới tiểu thương rất là nhiều, và đó là những cái mà họ muốn là cũng như là có những cái chương trình để mà gầy dựng lên những cái chương trình lớn anh, để mà giúp cho cái kinh tế nó phồn thịnh và nó cứ chạy được. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, có lẽ một điều mà sở thuế cũng phải phấn đấu và có lẽ gặp nhiều khó khăn đối với các công ty, các đại công ty, các công ty đa quốc gia là vấn đề đóng thuế của họ, bởi vì họ có một chính sách thuế vụ và có một lượng hùng hậu các kế toán viên để họ có thể tránh thuế bằng nhiều phương cách khác nhau. Thì thưa anh, thực sự thì con số đóng góp của các đại công ty hoặc là những công ty đa quốc gia thường thường có lẽ chiếm một số rất nhỏ trong cái tổng số tiền thu được của sở thuế, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì nó cũng là cái một cái cũng cái phần trăm nó cũng không nhỏ, nhưng mà dĩ nhiên là nó nhỏ hơn những cái giới tiểu thương mà và các cá nhân khi mà chúng ta đi làm mà chúng ta đóng thuế, đó là những cái mà nó lớn hơn. Nhưng mà cái phần á là cái có những cái thí dụ như là mình nói là đóng thuế, nhưng mà những cái chi phí, những cái tiền mà họ trả cho công nhân, tức là họ mướn rất là nhiều nhân viên đồ này nọ, thì đó là những cái mà hàng năm họ phải trả tiền cho những người này, và trong cái số tiền đó thì dĩ nhiên là có cái phần thuế của sở thuế, mà cái phần đó nó cũng cũng đóng góp vào nền kinh tế rất là lớn đó anh. Dĩ nhiên đó là những cái công ty lớn thì nhiều khi họ phải đầu tư những cái số tiền nó lớn, và cái số tiền đó thì nhiều khi nó cũng phải có thời gian để mà lấy lại những cái số tiền đó. Do đó thì đó là cái có những cái chương trình mà của chính phủ họ cũng giúp khuyến khích để mà những cái đầu tư lớn như vậy. Phần mà đóng thuế đó là một chuyện nhỏ, còn cái chuyện mà mướn công nhân, mướn người để mà làm nữa, đó là một cái mà là đó nó cũng là đưa cái nền kinh tế nó giúp cho nền kinh tế nó hoạt động mạnh đó anh. Là tại vì nếu mà nhiều người đi làm, nhiều người có việc làm thì là cái phần thất nghiệp thì cái nó cũng cái đỡ cho chính phủ cái phần đó. Do đó là nó có cái này nó mất cái kia, thì dĩ nhiên đó là khi mà có những công ty họ cũng làm lời nhiều thì chúng ta sẽ thấy những cái báo cáo của họ thì họ cũng đóng thuế cũng khá cao. Thì chỉ có những lúc mà bị thất thoát hoặc là bị thua lỗ đồ này nọ, họ làm ăn thua lỗ, thì đó là cái những cái số tiền đó là họ có cái quyền họ mang theo cho những năm sau. Thì có những năm có thể là họ sẽ không có lời nhiều, nhưng mà họ cũng chia tiền cho là và dĩ nhiên là không đóng thuế, nhưng mà họ cũng có cái số tiền mà lời những năm trước mà họ có thể họ chia cho các cổ đông của họ. Dạ.
Dạ vâng. Ngoài chuyện nói trên thì thưa anh có những tin tức nào thêm anh muốn chia sẻ với quý khán giả chúng tôi? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái mà dĩ nhiên là chúng tôi cũng xin khuyến khích quý vị đó là nên có sổ sách, có giấy tờ đàng hoàng để mà mình có thể, tại vì khi mà mình có những cái giấy tờ chứng minh đồ thì dễ dàng cho cái người kế toán họ giúp mình để mà hoạch định cái kế hoạch thuế của chúng ta, và có thể là chúng ta sẽ không phải đóng thuế nhiều nếu mà chúng ta biết cách để mà hoạch định khai thuế. Lấy những cái thí dụ là lúc mà chúng ta mở một cái cơ sở kinh doanh đồ này nọ, hoặc là mình mua lại của người khác, thì đó là những cái lúc mà chúng ta phải làm những cái tu bổ hoặc là sửa chữa trang tân trang đồ này nọ. Đó là những cái cơ hội để mà giúp chúng ta giữ được những cái thuế mà thua lỗ trong đó, để mà tương lai mình có thể mình khai khấu trừ được. Đó là cái mà chúng tôi khuyên quý vị trước khi mà làm những cái mà tân trang hoặc là sửa chữa gì về mà cái cơ sở kinh doanh của chúng ta, thì nên liên lạc với cái người đại diện khai thuế của chúng ta để mà nhờ họ cố vấn cho cách thức để mà chúng ta giữ được những cái chi phí đó, và để mà khai được cho những năm sau. Thì có thể là khi mà những cái chi phí đó mà được tính cho nó đúng đàng hoàng thì có thể là chúng ta sẽ không phải đóng thuế trong 1-2 năm đầu, và có thể là nếu mà cái thu hoạch nó chưa được cao, thì cái đó là những cái mà có thể là chúng ta làm được, chứ thì cũng giống như những cái công ty lớn mà họ làm. Dạ, thì đó là những năm đầu thì có thể là họ bỏ tiền vào nhiều thì là có những cái thua lỗ, nhưng mà những năm sau thì là mình lời lợi, nhưng mà trong lời đó, nhưng mà tại vì có những cái lỗ của những năm trước thì chúng ta có thể mình bù lại để mà giảm cái tiền mà mình phải đóng mà thôi.
Dạ vâng, còn một cái ý niệm về khoảng cách về thuế vụ, tức là tax gap, thì thưa anh cái chuyện vấn đề này như thế nào thưa anh?
Dạ, dĩ nhiên đó anh, thì cái tax gap á, tức là cái khoản mà họ ước định á, là cái số tiền này đối với những cái cơ sở kinh doanh là phải đóng là cái tiền đó, thuế là nó là bao nhiêu, nhưng mà đó là có những cái là nó bị thiếu sót khủng trong đó, thì dĩ nhiên là những cái đó là những cái mà sở thuế họ sẽ chú trọng tới để mà làm cho khoảng cách đó nó ngắn lại. Thí dụ như là sở thuế hoặc là chính phủ họ dự định á, là trong năm đó là đối với những cái cơ sở làm như vậy thì là cái số tiền mình trả là phải đóng thuế là thâu được là bao nhiêu, nhưng mà bây giờ thâu là ít hơn nhiều, do đó là khoảng cách đó là sở thuế họ muốn cũng như là ngắn lợi nữa, tức là mỗi người phải đóng thuế là có đóng thuế, nhưng mà phải đóng thuế đúng theo cái bổn phận và luật định cho phép chúng ta. Thì đó những cái mà khi mà lý do mà tại sao mà chúng ta thấy sở thuế có những cái nó gọi là cái benchmark, tức là small business benchmark, giúp chúng ta kiểm lại cái phần mà chúng ta khai có đúng hay không. Thí dụ như là chúng ta làm thì dĩ nhiên thì bây giờ đó thì đó, những cái khách hàng của chúng tôi cũng cho biết là bây giờ là thường á là bây giờ mình để cái máy EFTPOS machine, tức là cái máy để mình lấy tiền, thâu tiền, lấy tiền tự động rồi đó, thì bây giờ hầu hết là người ta xài cái máy đó không, mà chứ không có trả tiền mặt nữa. Do đó là nó khó để mà mình giải. Tuy nhiên cái mà quan trọng là chúng ta nên nghĩ tới là mặc dù là cái EFTPOS là cái mà mình phải khai cái thu nhập đó là mình không có cách nào hết. Nhưng mà ngoài cái đó thì hàng ngày và hàng tuần chúng ta cũng phải có một số tiền mặt vậy. Chứ không lẽ là không có một cái tiền mặt nào hết. Thì đó là cái mà chúng ta phải nên nghĩ tới. Khi mà chúng ta làm là mình bỏ vào tiền là trong cái EFTPOS machine là tất cả cái số tiền đó, và chi ra thì mình chi từ đó, hay là mình trả tiền mặt nhân viên cho lương bổng rồi cho nhân viên mình. Thì khi mà mình trả tiền mặt như vậy thì họ hỏi là tiền mà trả lương này lấy từ đâu ra. Thì đó là họ biết là cái này chắc là tiền thu nhập của mình mà mình không khai. Đó là những cái mà mình có thể mình đưa ra để mà cho quý vị nghĩ tới, thấy tới là mình phải cẩn thận cái tiền đó. Ngoại trừ là cái tiền mà trong khi mà mình trả lương bổng cho người ta mà mình khai thuế đó, là mình phải mình trả thẳng. Còn nếu mà mình trả bằng tiền mặt để mà mình khai thuế, và sau đó là mình rồi bắt đầu cái mình khai mình khấu trừ đó, nhưng mà mình không có khai trong cái phần thu nhập của mình, thì là sở thuế khi mà họ đến họ kiểm tra thì họ sẽ hỏi chúng ta là cái số tiền mà để mà trả lương bổng đó lấy từ đâu ra. Ngoại trừ là mình rút tiền thẳng ở trong sổ băng ra để mà trả lương bổng đồ, thì đó là khác. Còn nếu mà mình nói cái này là tiền trong shop đồ này nọ, thì tiền đó có khai thuế hay không, tức là mình có khai như là thu nhập của chúng ta hay không, rồi bắt đầu mình mới lấy tiền đó mình chia. Tại vì trả tiền mặt đó thì không có gì sai trái cả, nhưng mà đó là mình phải có được cái phần đó, là nó gọi là thu nhập của chúng ta, thì bắt đầu mình mới khai được. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cái khoảng cách về thuế vụ đó quan trọng nhất là đối với các đại công ty, tức là ước lượng các số họ sẽ đóng bao nhiêu và thực tế là họ đóng là bao nhiêu. Thành thử ra thưa anh có thể cho biết cụ thể chẳng như những năm tài khoá nào thì số sai biệt này là bao nhiêu và ước lượng là bao nhiêu tỷ đô la thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với các cái sở lớn đó, thì đó là họ và đưa ra đó anh, là cái tính ra khoảng cái tax gap đó, tức là cái khoảng cách đó là khoảng 4.4%, tức là 1.8 tỷ là trong năm 15-16 ra. Và đối với các cái cá nhân mà không phải làm business đó, là cái tax gap đó là nó là 6.4%, tức là 8.7 tỷ. Là đó là cái những cái tax gap, là tức là cái khoảng cách mà họ dự định đó là như những lần trước đó, thì đối với các cái individual, tức là những cá nhân mà không phải làm business đó, thì những cái tax gap đó nó bao gồm là thí dụ như là những cái chi phí mà chúng ta khai quá nhiều, hoặc là cái đó là hơn cái mức mà sở thuế họ dự định, thì đó là những cái mà họ lúc sau này đó là họ thường warning chúng ta là nên khai cho nó đầy đủ đúng đàng hoàng. Và không những vậy, có những phần đó là sở thuế họ có những cái phương cách để mà bắt chúng ta khai, thay vì là chúng ta chỉ gom đóng lại một cái, tức là work related expense hoặc là other deduction, thì đó là bây giờ họ muốn biết trong đó những cái phần đó mình khai cái gì, và mình phải báo cho sở thuế biết là số tiền mình khai cái phần đó như thế nào. Thì khi mà họ dòm vô thì là họ biết được là mình có khai quá lố hoặc là như thế nào hay không. Tức là họ càng cái chi tiết nhiều thì đó là dễ dàng cho sở thuế để mà nhận diện ra những cái phần mà chúng ta khai có thể là quá lố trong đối với cái phần mà chúng ta được khai đó anh. Dạ, đó là những cái mà sở thuế họ cũng đang ước tính tới. Còn cái phần mà hồi nãy chúng tôi nói đó là cái của cái công ty đó, thì anh thấy có 4.7% mà thôi. Và cái của cái individual mà non business đó, là đó lên 6.7%. Tuy nhiên đối với cái small business đó, là tức là cái giới tiểu thương đó, là cái tax gap, tức là cái khoảng cách đó nó tới 12.5%, tức là nó cao hơn những cái công ty lớn và những cái cá nhân. Thì cái khoảng cách của cái tiền thuế mà nó cái lỗ hổng đó anh là 12.5% đối với các giới tiểu thương. thì tức là khoảng 11 tỷ đồng. Và trong đó đó họ ước tính đó là 64% của cái phần đó là cái nó là nằm trong cái thị trường kinh tế tiền mặt đó. Dạ.
Dạ vâng. Đến đây thì thời lượng dành cho tiết mục Thuế và Vàng hàng tuần cũng đã hết. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều cho buổi nói chuyện về thuế vụ này để quý thính giả được hiểu biết thêm. Vâng.
Dạ, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay. Dạ, xin kính chào. Và xin kính chào anh Phan Bách. Và hẹn lại gặp lần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.